This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính chào quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với tôi là Tom Hoàng. Đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Chương trình Luật pháp và đời sống cũng như tất cả những đài Sài Gòn 900 AM, thính giả cũng có thể theo dõi qua internet, đó là đài saigon.com, hoặc nếu mà không gần computer hay không ngồi trong xe hay không nghe radio được mà có điện thoại cũng theo dõi tất cả những chương trình của đài 900 được, nghe đài số 641 552 5009, 641 552 5009, hay là nếu mà có qua network của T-Mobile, mình có T-Mobile điện thoại đó, thì số là 360 398 4219, 360 398 4219, đó là số điện thoại để gọi vô nếu mà có T-Mobile để nghe tất cả những chương trình của đài 900 AM, hay là số điện thoại mà nếu không phải là T-Mobile đó, 641 552 5009, dĩ nhiên vẫn theo dõi qua internet được là đài saigon.com. Nếu có thắc mắc gì về luật pháp thì chương trình Luật pháp và đời sống, tôi là Tom Hoàng, số điện thoại là 713-664-8002, 713-664-8002. Chương trình Luật pháp và đời sống của One ở Dallas, 1600 AM Dallas. Nếu thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, nếu có thắc mắc gì về luật pháp, tôi là Tom Hoàng, đây là chương trình Luật pháp và đời sống, gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002. Và để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả như đầu tiên giải cho xin tên. Hello.
Oh, I'm sorry, I got the wrong phone number.
Dạ, tôi mời thính giả như kế tiếp giải cho xin tên này. Hello.
Dạ, yeah, em tên là Hùng, em có câu hỏi về di trú được không ạ?
Dạ, thưa Tom, không có chuyên môn gì di trú. Nếu mà được nên gọi lại thứ ba hay là một ngày khác, thứ năm, thì có những người luật sư khác có những chương trình chuyên môn vậy đó, chứ Tom không practice về immigration nên không dám trả lời sai. Xin lỗi anh nha. 713-664-8002, 713-664-8002. Tại vì chương trình này mình trả lời tổng quát về luật pháp đó, mà cái đề tài là hỏi về immigration thì Tom có cơ hội để nói về rồi khi mình tìm người luật sư chuyên môn đó. Như vậy, trước hết đó, khi mà mình chọn một người luật sư đó thì mình nên interview một vài người, chứ đừng có đi tới một người luật sư rồi mình nhờ người đó liền, tại vì không chắc chắn là người đó người ta dẫn đường mình như thế nào. Tại vì trước sau gì đó, cái này Tom nói, cái này tất cả rất nhiều anh em luật sư sẽ bất mãn với chuyện này, nhưng mà làm nghề luật cũng là một cái business, phải không á? Bác sĩ cũng vậy, nhà hàng cũng vậy, ai cũng làm để tìm tiền sống, phải không ạ? Ít có ai mà chịu phú thì đi học luật hay là học y khoa để đi giúp những người khác, chỉ đề như vậy thôi. Ok, thì mình phải điều tra kỹ và xét kỹ là người luật sư này có bảo vệ hoàn toàn 100% quyền lợi cho mình không, hay là đây chỉ là một cái case của người đó. Và tiền bạc, lệ phí nó là một cái quan trọng đối với người luật sư đó. Dĩ nhiên, rất quan trọng đối với người thân chủ. Tại vì mình phải là người ký cái check để trả cho người luật sư đó. Người luật sư đó có thật thà làm cái case này mà giải quyết lẹ, sớm, nhanh và giải quyết tốt nhất cho mình không? Hay là đây là một cái case mà người luật sư đó chỉ nhìn vô cái đồng tiền và ok, mỗi case bước vô cửa là bao nhiêu tiền đó thôi. Mình nên interview một vài người luật sư. Không có gì mà quá gấp thì mình đừng có đợi thôi. Thí dụ mình mới nhận một cái lá thư là có người thưa mình, tòa cho mình 20 ngày, 21 ngày, sau khi đó mình buổi thứ hai sau khi đó mới ra tòa để nộp giấy tờ thì ngừng lại mọi chuyện hết. Mình có ít nhất 2 tuần để tìm người luật sư, để interview người luật sư, đúng không ạ? Chỉ có một cái là mình cần gấp đôi khi đó, là nếu mà bị đụng xe thì đừng có đợi lâu. Tại vì nó cái mình đợi lâu chừng nào á, lâu tức là 4-5 ngày sau đó, chứ không phải lâu đợi 1 tháng đâu. Đó. Tức là mình phải tham khảo người luật sư, nếu mình nghĩ mình bị nhức mỏi, bị thương gì đó thì mình tham khảo người luật sư liền trong ngày đó, ngày hôm sau, nhiều lắm là 2 ngày sau, đừng có đợi quá lâu. Đó. Còn ngoài ra những cái case khác ít bây giờ cái gì khẩn cấp lắm. Đó. Thí dụ một người bị bắt vào tù đi đâu giờ mình chuột ra tòa sẽ cho ngày ra tòa một tuần cho tới 2 tháng sau lận. Chịu khó tham khảo với một vài người luật sư, tìm hiểu rõ về người luật sư đó. Tại vì trong nghề không biết, có những người luật sư chỉ nhìn vô cái case này chỉ là một cái việc làm ăn cho họ thôi. Đó, không nói thì đụng chạm, nhưng mà mình bảo vệ cho những thân chủ và bảo vệ cho thính giả của đài là cẩn thận. Không phải là người nào cũng bảo vệ cho mình. Người có những người, người ta chỉ nhìn vô cái case của mình chỉ là một cách làm tiền thôi. À, mình không muốn làm, tại vì cái nghề mình đã bị mang tiếng quá nhiều rồi, nên thông không muốn cái đó nó bị trong cộng đồng Việt Nam mình là những người luật sư này cứ moi móc tiền thu hoài à. Mình cũng nghe cái đó một vài lần, nên mình thông nghĩ trách nhiệm mình phải khuyên cho thính giả của đài là cẩn thận tham khảo người nào mình thấy người có thể có những người tới nói chuyện với thông sau cái đó thông nói thôi thấy tôi không hợp thôi tôi nhiều luật sư khác cũng không sao. Có thể mình không hợp, mình không làm việc với nhau được, nhưng trước sau gì mình cũng phải nói chuyện một hai người để mình biết là người đó đúng là cái người mà có thể đại diện bảo vệ quyền lợi cho mình không. 713-6648-002 giờ thứ mời tiếng nhận dây kế tiếp và cho xin tên. Hello.
Dạ, em tên là Hùng, em xin chào luật sư Tam. Em có cái trường hợp như thế này, em có người nhà đi khám bệnh và chụp MRI, người ta bảo là có cái bướu ở trong tử cung, xong rồi đưa qua bác sĩ phụ khoa, rồi bác sĩ bảo cũng như vậy, ông bà soi xong như vậy, và khi người ta mổ đưa vào bệnh viện mổ thì mổ ra không có gì hết, và sau đó người ta may lại. Thế thì cái trường hợp như vậy mình có thể khởi kiện bệnh viện cái kết quả đó và khởi kiện với bác sĩ kia thì có được không ạ?
Trở lại, ok, trả lời câu đó thì phần đông là không. Mà cái đó là hên cho gia đình mình, hên cho người thương của anh, người thân của anh, đó là khi mổ ra không có. Có nhiều người không mổ mà lại có mà không tìm được, rồi sau này bệnh nặng hơn, rồi qua đời luôn, tại vì không ai biết là bị cancer, bị tumor hay gì đó, thí dụ đấy. Nhưng mà này mình hên là người ta mổ, tốn tiền, mất thời gian của mình, có thể nguy hiểm cho mình, và sau này lúc mình lớn tuổi, nhưng mà người ta không tìm gì được là cũng như một phần, nó phần hên của mình. Ok, cho Tom nói là nếu mà bây giờ đó anh tới văn phòng Tom tham khảo với này, mình thấy là khó thưa người bác sĩ cái, những gì anh mới nói thôi, chứ thí dụ nếu mình coi lại cái hồ sơ của anh có thể thấy những cái gì nó quá trắng trợn mà sao người ta làm bậy bạ quá thì cái đó mình có thể thưa được. Nhưng mà những gì anh chỉ mới nói thôi, đó là lúc nào bác sĩ cũng như nha sĩ, luật sư cũng vậy, là người ta thà rất là cẩn thận hơn là thấy gì mà coi như chuyện nhỏ rồi bỏ qua rồi chuyện nó thành chuyện lớn. Đó. Có thể trong cái MRI, có thể trong những cái X-ray thì không thấy về bắp thịt nhưng mà thấy xương thôi. Kể trong MRI hay là ultrasound họ thấy một cái gì họ nghi ngờ, rồi họ tham khảo với một người nào chuyên môn, rồi cái người chuyên môn đó là specialist đó, thấy là ok, chúng tôi nghi cái này thì họ mới tham khảo với mình, họ mới nói chúng tôi nghi thì có muốn mổ hay không. Cái quyết định có mổ hay không đó là thường thường là cái cuối cùng là quyết định của người bệnh nhân. Thì khi mình ký giấy tờ mổ, trong đó họ có ghi rõ ràng là cho khi mổ có những cái risk là có thể chúng ta tìm ra những cái gì không bị bệnh, không bị gì nặng, có thể đấy còn những cái gì quá nặng mà chúng tôi không thấy đó, hay là không thấy gì hết, nhưng mình chấp nhận cái risk đó. Thì nếu mà anh hỏi Tom chỉ có những cái chi tiết gì mới nói, đó là thưa được không, Tom không có nghĩ là sẽ có nhiều người luật sư nhận cái case này để thưa cho người quen của anh. Dĩ nhiên nếu mà mình tìm hiểu điều tra ra được là cái ông bác sĩ này với chỗ MRI này với cái ông bác sĩ mổ đã mổ bao nhiêu người như vậy, tại vì họ chỉ họ quá cẩn thận hay là họ chỉ moi móc chuyện ra để làm tiền người bệnh nhân, thì mình thưa được là cái đó là lừa gạt đó. Nhưng nếu mà họ không có cái track record đó và không làm những cái này làm đi làm lại hoài đó, thì Tom không có nghĩ là mình có thể thắng cái case này. Thì Tom, tại vì nếu mà muốn thưa bác sĩ đó, mình phải mướn một người bác sĩ khác chuyên môn nha, chứ không phải là bác sĩ tổng quát, không phải bác sĩ gia đình, mà bác sĩ chuyên môn là specialist về cái ngành này, và họ coi những hồ sơ, họ nói họ phải chuẩn bị ra tòa, khai với tòa là đối với tôi, nếu mà tôi trở lại cái ngày hôm đó khám người bệnh nhân này, coi cái result của MRI hay là ultrasound này, tôi chắc chắn rất là cái phần trăm rất là cao là người này không bị gì hết. Mà tại sao mấy người này mổ? Nếu mà tìm được người luật sư nào, người bác sĩ nào, người luật sư nào nhận cái case, mà tìm ngoài ra sau đó tìm được người luật sư, bác sĩ nào, tìm được người bác sĩ nào mà chuyên môn, bằng kinh nghiệm hay nhiều kinh nghiệm hơn cái người bác sĩ đó mổ cho mình, mà nói là nếu mà trở lại cái ngày đó, giờ đó, coi những giấy tờ này, ông này làm sai, rất là khó. Rất là khó, tại vì sau khi chuyện nó xảy ra rồi đó thì rất nhiều người nói ố á, nhìn lại thấy cái chuyện này quá bậy. Nhưng mà nếu mà mình là người ngồi hôm đó này, này mình nói là cũng công bằng cho những anh em bác sĩ, làm sao mà sau khi chuyện xảy ra ông trở lại ông nói là tôi làm sai được, hay tôi không làm hết trách nhiệm tôi được, hay là tôi làm quá bậy. Tại vì ông đâu có ngồi trong cái ghế ngày hôm đó tham khảo với người thân chủ. Người thân chủ người ta, người bệnh nhân này người ta phàn nàn là người ta bị đau, nhức, mỏi hay gì đi. Bởi vì rất là khó, trong nghề anh em chúng tôi thấy là rất là khó tìm một người bác sĩ nào mà có thể chỉnh lại một người bác sĩ khác nói là nếu mà tôi có những cái đó trước mắt ngày hôm đó, giờ đó, với người bệnh nhân này tôi sẽ không làm những cái này. Bởi vậy khi mà thưa thì trong nghề luật đó, mình phải chắc chắn là mình có cơ hội thắng cao hơn là cơ hội thua. Nếu mà què đó là mình thua, tại mình tốn thời giờ, tốn tiền và nhức đầu cho người thân chủ mình. Tức là mình phải thắng chứ mình không được què. Thì mình phải thắng thì mình nhận cái case, rồi mình phải bỏ ra tiền để mướn một người bác sĩ coi lại hết một hồ sơ này và chuẩn bị ra tòa khai cho mình là những người này làm sai. Có thể do người thân của anh có cái case rất dễ thắng. Mình không biết, tại mình chưa coi hồ sơ. Nhưng mà nếu mà nói về tổng quát thì bởi vậy đây rất là khó mà thưa bác sĩ. Mà mình nói như vậy nó cũng công bằng cho những người trong nghề y khoa. Tại vì sao? Nếu mà lúc nào khám bệnh nhân cũng sợ bị thưa, bác sĩ rất là sợ, không dám khám nữa. Mà khám mà cho uống nhiều thuốc quá thì cũng sợ bị thưa. Mà uống nhiều thuốc quá bị sai phát cũng sợ bị thua. Thưa, mà nếu mà prescribe nhiều thuốc quá hay là đi vào làm nhiều procedure quá thì bảo hiểm không trả tiền, bảo hiểm không cho bác sĩ này vô cái plan của họ nữa thì không làm ăn được. Thì trở lại là ai vô nghề cũng muốn làm tốt cho bệnh nhân và thân chủ mình, nhưng mà đôi khi không guarantee được. Nghề y khoa không phải là cái nghề exact, không có phải là 1+1=2. Tại đôi khi họ nhìn vô họ, ba người bác sĩ khám một cái bệnh có thể nói là hai hay ba cái bệnh khác nhau và nói nhiều hơn hay ít hơn đó. Bởi vậy cũng rất là khó, cho nên chúng tôi trong nghề luật mà thương người bác sĩ. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. 713-664-8002, 713-664-8002. Thứ nhất, anh theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống. Để nói thêm tí nữa về mình chọn người bác sĩ cũng vậy, chọn người luật sư cũng vậy. Không có ai có thể hứa cho mình là sẽ thắng được cái này cái kia nọ. Người nào mà hứa được những cái đó, thính giả nên để ý kỹ lại tại sao người ta hứa cái đó. Tại vì không có cách nào mà mình có thể hứa được. Tại khi dính vào luật á, là ít nhất là phải có một người bên kia, mình thương người bên kia, mình đang thương lượng với người bên kia đó, hay là mình đang giành giật con với người bên đó, hay là ly dị. Làm sao mình biết được người bên kia sẽ đánh mạnh, đỡ mạnh, hay là bỏ trận nửa chừng, hay là mướn nhiều người luật sư để đánh ngược lại mình. Làm sao người luật sư mình có thể hứa được là tôi sẽ làm này, tôi làm kia, cứ trả tiền tôi đi, sẽ làm những cái đó. Thông thấy cái đó là nó không có đi đúng theo nghề nghiệp. Tại vì sao mà Thông thấy rất có nhiều người ta, những người thân chủ phàn nàn về chuyện đó, nó làm cho mang tiếng cho nghề của mình, nên Thông phải lên tiếng về chuyện này. Ok, dạ vâng. Thính giả này theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống, mà tất cả thính giả Dallas Forward Arlington, nếu có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vô phòng studio, số điện thoại một lần nữa là 713-664-8002. Chương trình Luật Pháp và Đời Sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Tom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý thính giả theo dõi chương trình Luật Pháp và Đời Sống ngày hôm nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.